Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một số hình ảnh Chúa Giêsu đi với một đám đông. Và sau đó Ngài ngoảnh lại phía sau nói với các ông rằng, cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy Chúa đi trước, nhiều người đi theo sau. Nhưng mà đi đâu? Một cái thực tại đó để nói với chúng ta ngày hôm nay cái điều gì? Ngày xưa người ta đi theo Chúa là đi theo vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, chúng ta biết Chúa Giêsu là ai? Ngài làm được cái gì mà Ngài giúp cho chúng ta được cái gì? Và đâu là lời hứa của Ngài, đâu là sự chúc phúc của Ngài? Vậy khi Chúa Giêsu đi nhìn lại một đám đông đi theo Ngài, Ngài nói, ai muốn theo ta hãy từ bỏ tất cả mọi sự mà theo ta. Ngay cả cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, con cái, ruộng vườn. Và vác thập giá mình mà theo ta. Vậy Chúa nói có hai điều kiện để đi theo Chúa. Vậy đi theo Chúa không phải là đi theo phía đằng sau, nhưng đi theo Chúa tức là có một cái lý tưởng thực sự. Có rất nhiều người đi theo Chúa, nhưng không phải tất cả mọi người đều là môn đệ của Chúa. Tất cả mọi người đi theo Chúa, nhưng có nhiều chí hướng khác nhau. Biết đâu có những người vì đói mà được ăn, ăn xong no rồi đi nơi khác, không theo nữa. Có những người vì bệnh hoạn tật nguyền mà đi theo Chúa, rồi đi theo được chữa lành, sau đó khỏe rồi thì tách đường đi ra nơi khác. Biết đâu có những người vì khao khát về vấn đề lý trí mà được có những lời dạy dỗ tốt lành, nghe xong rồi ông này có những lời dạy dỗ rất tốt lành, rồi sau đó cũng rẽ đường mà ra đi. Vậy một đám đông như thế, chúng ta thấy Chúa chọn chỉ có 12 người để được cùng với Chúa, được theo Chúa, được làm môn đệ của Chúa, còn hơn thế nữa, được làm tông đồ của Chúa. Thế nhưng mọi người theo một cách khác. Trong đó có Giuđa của chúng ta, có những cái mưu tính riêng đặc biệt. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, đi theo Chúa, Chúa đòi hỏi phải từ bỏ hết tất cả mọi sự. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng từ bỏ cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, điều răn thứ tư Chúa nói với chúng ta cái điều đó phải thảo kính cha mẹ. Bỏ đây không có nghĩa là không cần phải biết gì để hết cả, nhưng mà Chúa vẫn là số một trong cuộc sống của mình. Những thứ khác Chúa sẽ, nếu đi theo Chúa mà bỏ hết tất cả mà Chúa còn ban cho gấp nhiều lần, thì Chúa cũng giúp đỡ cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu của mình như vậy thôi. Vậy điều trước tiên là từ bỏ. Và từ bỏ quan trọng nhất vẫn là từ bỏ chính mình. Những người đi tu, đặc biệt là tu dòng kín, từ bỏ chính mình. Để rồi mình chết đi, cái xác của mình, cái cách suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình là thuộc về nhà dòng hết tất cả. Để rồi sống trong vâng lời. Chúng ta thấy chị Thánh Faustina muốn sống một đời sống thật là đạo đức hơn thì phải chết đi cho chính mình để vâng lời bề trên. Để rồi lúc mà muốn cầu nguyện cho một người nào đó mà chị Thánh nói rằng mình phải ăn chay, phải cầu nguyện, phải quỳ mà đọc kinh nhiều giờ. Điều đó là điều rất tốt để cầu nguyện cho một người khác trong cái tấm lòng yêu mến của chị Thánh Faustina. Nhưng khi mẹ bề trên nói không được ăn chay, không phải là nói là ăn chay là không tốt, nhưng mà trường hợp của chị không được ăn chay vì bệnh hoạn của chị, thì vâng lời. Thì vâng lời đó còn quý hơn là ăn chay. Chết đi cho chính mình, chết đi cho con người của mình, chết đi cho tự ái của mình, đi theo Chúa, chấp nhận chết đi cái đó cho ích lợi chung. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, Chúa nói phải vác thập giá mình mà theo Chúa. Chúng ta thấy có thể bỏ hết tất cả mọi sự theo Chúa được. Ngày xưa, cái thời của Thánh Francisco Assisi, có cái anh nhà giàu kia muốn theo Thánh Francisco để cũng được ăn xin. Nhà giàu được đi ăn xin là sướng lắm. Thấy có cái gì nó đặc biệt, nó khác thường. Thì bây giờ cùng đi theo Thánh Francisco vì thấy thánh ngài đạo đức thánh thiện. Rồi Thánh Francisco nói sao anh muốn theo ta, phải bán hết của cải mà theo ta. Anh ta về bán hết của cải, rồi phân phát cho người ta. Rồi đi theo Thánh Francisco. Thì Thánh Phanxicô nói làm sao? Thôi anh đi về để anh theo tôi không được, tại vì của cải anh giàu có như thế, của cải anh bán được mà tưởng là anh cho người nghèo chứ anh phát cho người thân của anh, anh theo tôi cũng như không. Bỏ hết mọi sự để theo Chúa, vác thập giá mình mà theo Chúa. Cái thập giá là khi mà mình đi theo Chúa chấp nhận những cái khó khăn, những đau thương, chứ không phải là gặp khó khăn một chút xíu là tháo lui, hoặc là mình có cái điều kiện lạy Chúa, con đi theo Chúa là Chúa phải cho con có công ăn việc làm tốt, phải có sức khỏe, mọi sự được tốt lành. Không, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Nhớ là vác thập giá của mình chứ không phải thập giá của kẻ khác. Nhiều khi mình quên thập giá của mình để ra một bên, rồi mình đi vác thập giá cho người khác thì họ được hưởng mà mình không được hưởng cái nào hết cả. Nhớ cái điều đó. Vậy cái lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy xem cho chúng ta đây trong nhà thờ này khoảng 500 người đi theo Chúa. Chúa đi theo Chúa. Vậy ai là người dám từ bỏ tất cả để theo Chúa? Vậy ai là người dám từ bỏ tất cả, vác thập giá mình mà theo Chúa? Ai là người môn đệ của Thiên Chúa thực sự? Tôi có thể nói trong nhà thờ này có thể tới 99.9% là Công giáo đã được sửa tội, là những người đi theo Chúa. Nhưng ai là môn đệ của Chúa? Chúng ta tự đặt câu hỏi và chúng ta sẽ thấy cái niềm tin của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đi theo Chúa là từ bỏ và chấp nhận cái lối sống của Chúa làm lối sống của mình. Onesim, trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói với một người có thể là bạn thân của mình, một người Công giáo thân thiết với mình. Anh ta giàu có. Tại sao chúng ta nói anh ta giàu có? Tại vì anh ta có anh đệ tớ là Onesim. Và vì không chịu nổi ông bà chủ mình cho nên bỏ trốn. Lúc đó anh ta là ngoại giáo, bỏ trốn và cuối cùng gặp Thánh Phaolô, rồi Ngài dạy đạo cho, Ngài rửa tội cho. Bây giờ trở thành là Ngài nói là anh em của chúng ta, ngay cả anh em với chủ nữa. Thì bây giờ xin Ngài, xin chủ thầy nhận lại cái anh này làm đầy tớ lại của mình, đừng có phạt nó nữa. Vậy khi chúng ta thấy khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta mang danh là Kitô hữu và chúng ta đối xử với một người đầy tớ của mình mà để cho nó phải bỏ trốn, nó bỏ chạy đi, thì có phải là người Kitô hữu không? Và có phải là người của Chúa không? Đó là một cái hình thức điển hình ngày hôm nay cho chúng ta thấy, để chúng ta biết bao nhiêu cách cư xử trong cuộc sống của chúng ta đối với anh em của chúng ta. Vì cách cư xử quá loài người mà không có tinh thần của Đức Kitô trong đó, chúng ta không dám chịu chết đi một chút xíu vì cái tự ái của mình, vì cái danh vọng của mình, vì cái quyền lực của mình, để cho anh em mình được thanh thản, để được sống. Trường hợp mà Thánh Phaolô nói chúng ta trong thơ thứ hai ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái điều đó, đó là cách cư xử rất bình thường của con người, chẳng có Chúa mẹ gì trong đó hết cả, phải không? Để rồi một người ngoại giáo phải bỏ đi tại vì chịu không nổi, chịu không nổi ông chủ của mình. Tôi xin Chúa cho chúng ta qua lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay: ai muốn theo ta, từ bỏ tất cả mọi sự mà theo ta, vác thập giá mình mà theo ta. Vào nước trời, đi theo Chúa để vào nước trời. Chắc chắn là như thế, tại vì Chúa không có hứa cuội. Tại vì Chúa không hứa để lừa chúng ta. Ma quỷ hứa là để lừa, nhưng mà Chúa hứa để cho chúng ta được hạnh phúc thực sự. Vậy cái lời hứa của Chúa là vác thập giá đi theo Chúa. Và cái lời hứa của Chúa là đi vào cửa hẹp mà vào. Mà muốn vào cửa hẹp là phải bỏ, phải từ bỏ. Không mang theo được gì cả. Phải từ bỏ hết tất cả mọi sự. Vậy xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần tinh thần của Đức Giêsu Kitô, để qua cái tinh thần đó chúng ta áp dụng vào trong chính cuộc sống của chúng ta. Để qua cái lời sống đó chúng ta làm cho danh Cha được cả sáng bởi lời nói của chúng ta, bởi hành động của chúng ta, bởi cách sống của chúng ta. Và nếu chúng ta thấm nhuần tinh thần của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng hãy mở lòng ra với toàn giáo hội của Chúa, với Đức Giáo hoàng Phanxicô của chúng ta, để cầu nguyện cách đặc biệt cho Syria. Nước Syria đang cấu xé nhau như thế. Chúng ta thấy một cái đại gia đình như vậy mà bị cấu xé, rất là khổ. Huống chi là một cái gia đình nhỏ nhặt của chúng ta, hai vợ chồng vài đứa con, mà khi nó bị cấu xé như thế thì nó sẽ tan nát như thế nào. Xin cho Thiên Chúa được ngự trị, Thiên Chúa được làm chủ, và Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi một người trong chúng ta. Xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn, tươi mét nhìn, dù lòng thương tới mỗi một người trong chúng ta, và ban bình an cho chúng ta. Amen.